Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Năm, ngày 14 tháng 9 năm 2017 ở Việt Nam, với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bỏ qua không kỷ luật Trịnh Xuân Thanh.
Các dân biểu Mỹ lên tiếng ủng hộ đạo luật DREAM.
Tàu ngầm Trung Quốc thăm cảng Malaysia.
Và Triều Tiên lên án lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc, cảnh cáo Mỹ.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Quốc hội Hoa Kỳ vừa thông qua một nghị quyết chung hối thúc Tổng thống Donald Trump lên tiếng chống lại các nhóm kích động thù hận, ủng hộ chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, chủ nghĩa cực đoan, chủ nghĩa bài Do Thái và theo thuyết người da trắng thượng đẳng. Hạ viện thông qua nghị quyết này hôm thứ Ba 12 tháng 9, một ngày sau khi nghị quyết được thông qua tại Thượng viện. Giờ đây nghị quyết đang được chuyển đến Tổng thống Trump, người từng bị chỉ trích về phản ứng sau khi bạo lực xảy ra tại một cuộc biểu tình của thành phần theo chủ nghĩa dân tộc da trắng hồi tháng trước ở thành phố Charlottesville thuộc bang Virginia. Thượng nghị sĩ Dân chủ Mark Warner là người tiến cử nghị quyết này với sự bảo trợ của một nhóm thượng nghị sĩ khác, trong đó có ông Tim Kaine và ông Richard Blumenthal thuộc đảng Dân chủ, và các thành viên đảng Cộng hòa như Cory Gardner, Johnny Isakson và Lisa Murkowski. Nghị quyết đơn cử cuộc biểu tình ngày 11 tháng 8 khi hàng trăm người theo chủ nghĩa dân tộc da trắng, thuyết người da trắng thượng đẳng, các thành viên Ku Klux Klan và tân phát xít mang đuốc và hô to các khẩu hiệu kỳ thị chủng tộc và bài Do Thái, đồng thời có hành động bạo lực đối với những người phản đối cuộc biểu tình. Ngày hôm sau, một người được cho là theo chủ nghĩa tân phát xít đã lái xe lao thẳng vào một nhóm người phản đối biểu tình tại trung tâm Charlottesville, giết chết cô Heather Heyer và làm bị thương 19 người khác. Trong cùng ngày, hai nhân viên cảnh sát thiệt mạng trong một tai nạn máy bay trực thăng trong khi đang giám sát các cuộc biểu tình. Quốc hội lên án vụ sát hại cô Heyer là một cuộc tấn công khủng bố trong nước. Nghị quyết này nêu rõ Quốc hội bác bỏ chủ nghĩa dân tộc da trắng thượng đẳng và chủ nghĩa tân phát xít bởi vì đây là những biểu hiện của lòng hận thù và tinh thần bất khoan dung, đi ngược với những giá trị làm nên cá tính của người Mỹ. Nghị quyết kêu gọi chính quyền Tổng thống Trump sử dụng mọi công cụ sẵn có để giải quyết sự phát triển không ngừng của các nhóm cổ suý cho hận thù ở trong nước, điều tra tất cả các hành vi đe dọa và khủng bố bởi thành phần này để ngăn chặn bạo lực trong tương lai.
Một tuần sau khi chính quyền Tổng thống Donald Trump tuyên bố chấm dứt chương trình DACA, hoãn hành động đối với những người nhập cư không có giấy tờ hợp lệ đã đến Mỹ từ lúc còn nhỏ, các nhà lập pháp ở Quốc hội Mỹ sát cánh đứng bên những người nhập cư Mỹ gốc Á không có giấy tờ hợp lệ trong một động thái nhằm thể hiện lập trường bênh vực tính đa dạng của thành phần sinh viên và công nhân trẻ, những người mà tương lai và quy chế di trú tại Hoa Kỳ đang trở nên bấp bênh. Dân biểu Judy Chu, Chủ tịch Khối các nhà lập pháp châu Á-Thái Bình Dương tại Quốc hội Mỹ, đã mở một cuộc họp báo hôm thứ Ba 12 tháng 9. Bà nói, chúng tôi đến đây để đấu tranh bảo vệ 800.000 Dreamer, những người trẻ tuổi mà thời còn nhỏ đã được đưa vào nước Mỹ không có giấy tờ hợp lệ. Trong thành phần này có 130.000 Dreamer là người Mỹ gốc Á Châu, Thái Bình Dương. Họ đã được đưa đến đất nước này lúc còn nhỏ và do đó không phải do lỗi của họ. Trích dẫn một số tư liệu từ chính quyền cựu Tổng thống Barack Obama về số người châu Á ở Hoa Kỳ hội đủ điều kiện đăng ký tham gia chương trình DACA, bà Chu cho biết khoảng 16.000 đương đơn DACA là người Mỹ gốc châu Á-Thái Bình Dương, dựa theo các số liệu của Hội đồng Người Mỹ gốc châu Á-Thái Bình Dương. Ông Chirayu Patel, người sáng lập mạng lưới DACA chuyên cung cấp thông tin và các nguồn pháp lý để giúp những đương đơn DACA, nói: "Tôi là một Dreamer và Hoa Kỳ là nước duy nhất mà tôi biết đến." Ngày 4 tháng 9, Bộ trưởng Tư pháp Jeff Sessions tuyên bố không còn tiếp nhận đơn DACA nữa. Như vậy, tương lai của hàng trăm nghìn sinh viên, công nhân trẻ sinh sống ở Hoa Kỳ, ra đời ở nước ngoài được liệt vào thành phần Dreamer vẫn không rõ rệt. Quốc hội có 6 tháng để hành động nếu muốn tiếp tục cho phép họ ở lại Hoa Kỳ. cùng góp tiếng với các đồng nghiệp, kể cả cựu chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi và ông Patel. Dân biểu Chu bày tỏ sự ủng hộ dành cho đông đảo các Dreamer gốc Á và hối thúc việc thông qua đạo luật Dream ở Quốc hội là đạo luật có thể tạo ra một lộ trình để các đương đơn DACA có thể theo đuổi hướng tới mục đích được xét quy chế thường trú hợp pháp tại Hoa Kỳ.
Với thái độ thách thức, Triều Tiên vừa phát đi một thông điệp mới để đáp trả các lệnh trừng phạt mới mà Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc áp đặt lên nước này liên quan đến chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Bình Nhưỡng. Trong một tuyên bố ngày 13 tháng 9, được hãng thông tấn KCNA đăng tải, Bộ Ngoại giao Triều Tiên nói các lệnh trừng phạt mới nhằm mục đích bóp nghẹt người dân và đất nước của ông Kim Jong-un thông qua một cuộc phong tỏa kinh tế toàn diện. Bộ Ngoại giao Triều Tiên nói, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên sẽ tăng gấp nhiều lần các nỗ lực nhằm tăng cường sức mạnh để bảo vệ chủ quyền và quyền tồn vong của quốc gia. Các biện pháp trừng phạt kinh tế mới đối với Triều Tiên là lời đáp trả cho cuộc thử hạt nhân hôm 3 tháng 9. Người ta cho rằng đó có thể là một quả bom hydro. Nếu được thực thi đầy đủ, các biện pháp trừng phạt mới sẽ giảm đáng kể việc Triều Tiên tiếp cận ngoại tệ và nhiên liệu cần cho các chương trình tên lửa đạn đạo và hạt nhân bị cấm. Các biện pháp chế tài bao gồm cắt 1/3 lượng dầu nhập khẩu của Triều Tiên. Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc Nikki Haley gọi đó là nguồn máu nuôi sống nỗ lực của Triều Tiên chế tạo và phóng đi một vũ khí hạt nhân. Cấm xuất khẩu hàng dệt may của Triều Tiên, ngành công nghiệp nhiều lợi nhuận hàng thứ hai của nước này. Bà Haley nói biện pháp này sẽ làm Bình Nhưỡng mất gần 800 triệu đô la mỗi năm. Cấm bất kỳ quốc gia nào cấp giấy phép làm việc mới cho người lao động Bắc Triều Tiên, nguồn ngoại tệ mạnh chủ yếu đối với chế độ Bình Nhưỡng. Loạt các biện pháp trừng phạt trước đó của Liên Hiệp Quốc đối với Triều Tiên hồi tháng 8 đã cấm Triều Tiên xuất khẩu than, sắt, chì và thủy sản trị giá 3 tỷ đô la. Có những phản ứng tích cực ở châu Á về loạt biện pháp trừng phạt quốc tế mới, nhưng nhiều người vẫn hoài nghi rằng các biện pháp này sẽ có chút tác động đáng kể nào. Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc hôm 12 tháng 9 nói rằng các lệnh trừng phạt mới của Liên Hiệp Quốc đưa ra một thông điệp thống nhất rằng cộng đồng quốc tế sẽ không bao giờ chấp nhận Triều Tiên là một quốc gia hạt nhân. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cũng hoan nghênh nghị quyết này và cho biết Tokyo sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với cộng đồng quốc tế để thay đổi chính sách của Bình Nhưỡng. Hoa Kỳ đã vận động để có các lệnh trừng phạt mạnh mẽ hơn, kể cả cấm vận dầu hoàn toàn, phong tỏa tài sản của lãnh tụ Kim Jong-un và trao thẩm quyền sử dụng sức mạnh quân sự nếu cần thiết để chặn bắt các con tàu bị nghi buôn lậu các mặt hàng cấm. Tuy nhiên, Trung Quốc và Nga, hai nước đều có quyền phủ quyết trong Hội đồng Bảo an, chỉ đồng ý với các lệnh cấm chứa đựng những thỏa hiệp đã được ban hành, và cả hai nước đều bày tỏ quyết tâm muốn các bên liên quan quay lại bàn đàm phán để giải quyết vấn đề. Nhiều người ủng hộ chiến lược áp lực tối đa của chính quyền ông Trump để ép buộc giới lãnh đạo Bình Nhưỡng từ bỏ chương trình hạt nhân cho rằng đợt cấm vận mới nhất vẫn chưa đủ mạnh.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam.
Ông Trịnh Xuân Thanh, người mà chính phủ Đức nói đã bị Hà Nội bắt cóc tại thủ đô Berlin và đưa về nước xử lý, đã được chính phủ tiền nhiệm bỏ qua không kỷ luật về cáo buộc gây thiệt hại tài chính tại Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Petro Việt Nam. Hãng tin Reuters hôm 13 tháng 9 tường thuật rằng mở lại vụ án Trịnh Xuân Thanh và quyết tâm xử lý vụ việc này cho bằng được, cho thấy thái độ cứng rắn hơn của Đảng Cộng sản đương quyền kể từ khi Cơ quan An ninh Việt Nam thâu tóm thêm quyền lực từ cuộc đấu đá nội bộ hồi năm ngoái, mà kết quả là cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bị hất cẳng. Bản tin của Reuters nói, Đảng Cộng sản Việt Nam bày tỏ quyết tâm muốn giải quyết nạn tham nhũng, nhưng một số nhà phê bình cáo buộc giới lãnh đạo đã khởi sự một cuộc săn lùng phù thủy sau khi phát động chiến dịch điều tra nhiều nhân vật từng nắm giữ các chức vụ cao hơn. Theo Reuters, cuộc đấu đá nội bộ ở Việt Nam đã thu hút sự chú ý của thế giới hồi tháng trước, khi Đức cáo buộc Hà Nội bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh ở Berlin. Ông Thanh bị buộc tội cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng, thiệt hại 150 triệu đô la cho công ty PVC trong thời gian ông làm chủ tịch hội đồng quản trị từ năm 2009 đến năm 2013. Tuy nhiên, theo một lá thư đề ngày 18 tháng 5 năm 2015 của cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng gửi cho Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng, Ông Thành đã nhận trách nhiệm, nhưng chính phủ của Thủ tướng Dũng lúc bấy giờ không tìm thấy dấu hiệu tiêu cực nào liên quan đến hành động của ông Thành. Bức thư viết, do đó các cơ quan đơn vị đồng ý không tiến hành kỷ luật đối với ông Thành. Bức thư còn cho biết, ông Thành đã chuyển sang làm việc tại Bộ Công Thương và tại đây ông đã tích cực làm việc để giải quyết các vấn đề tại PVC. Bức thư có đoạn công việc phục hồi và hậu thanh tra sau xử lý PVC đã được thực hiện có hiệu quả và phù hợp với yêu cầu của Thủ tướng. Trả lời câu hỏi của Reuters về bức thư này và liệu còn có những truy tố liên quan đến vụ án này hay không, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nói, Đảng và nhà nước kiên quyết xử lý các hành động tham nhũng hoặc bất cứ vi phạm pháp luật nào do bất kỳ tổ chức hay cá nhân nào thực hiện. Bà Thu Hằng nói, dựa trên kết quả điều tra, các cơ quan chức năng sẽ xử lý nghiêm những người vi phạm pháp luật theo quy định của pháp luật Việt Nam. Sau khi trở về Việt Nam, ông Thành xuất hiện trên truyền hình nhà nước và xác nhận ông đã quyết định ra đầu thú. Bản tin của Reuters nói chính phủ Việt Nam không cho biết làm thế nào mà ông Thành đã có thể trở về nước. Theo Reuters, ông Thành là một quan chức tương đối thấp trong số những người đang bị điều tra liên quan đến hoạt động của Petro Việt Nam cũng như trong ngành ngân hàng. Nạn nhân chính trị cao cấp nhất cho đến nay là ông Đinh La Thăng, cựu chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, người vừa bị đẩy ra khỏi Bộ Chính trị. Một thứ trưởng chịu trách nhiệm bổ nhiệm ông Thanh cũng đã bị bãi chức. Ông Vũ Huy Hoàng bị tước danh hiệu cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương vì vi phạm các quy định của đảng và nhà nước. Dự kiến sẽ có nhiều thành viên khác trong chính quyền của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ bị truy tố. Bản tin của Reuters nhắc lại rằng, ông Dũng đã thất bại trong cuộc tranh giành chức vụ Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, một vị trí quyền lực nhất của Việt Nam. Và hiện nay, quyền lực đang nằm trong tay của ông Nguyễn Phú Trọng, người mà trong mắt công chúng có lối sống khiêm tốn hơn so với lối sống xa hoa của một số thành viên trong chính quyền cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Vào hồi tháng 7, ông Trọng lần đầu tiên dùng chữ xu hướng để mô tả các nỗ lực chống tham nhũng. Ông nói, đấu tranh và phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực bây giờ không còn lẻ mẻ từng vụ, từng việc mà trở thành phong trào, thành xu thế.
Ngay sau khi một đại biểu Quốc hội đề xuất mở khu phố vui chơi đèn xanh đèn đỏ ở các đặc khu kinh tế, một cuộc tranh luận đã nổ ra về việc có nên hay không nên hợp pháp hóa mại dâm ở những nơi này. Theo đề xuất của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiền, để tăng cao tính cạnh tranh quốc tế của các đặc khu kinh tế sắp mở ở Việt Nam, phải cho kinh doanh một số ngành nghề mà nơi khác không có. Theo báo chí trong nước, ông Hiền đưa ra đề xuất này trong một buổi thảo luận về luật hành chính kinh tế đặc biệt ngày 11 tháng 9 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Các nhà làm luật sẽ đưa ra những quyết định cuối cùng vào cuối năm nay về các chính sách ưu đãi đối với những đặc khu kinh tế, dự kiến sẽ không bị ràng buộc vào các luật lệ của địa phương. Nếu được chấp thuận, phố đèn xanh đèn đỏ hay theo cách nói của một chuyên gia văn hóa du lịch là ngành công nghiệp sex và sòng bạc sẽ được hợp pháp hóa tại ba đặc khu kinh tế gồm Vân Đồn ở Quảng Ninh, Bắc Vân Phong ở Khánh Hòa và Phú Quốc ở Kiên Giang. Kinh doanh mại dâm hiện tại bị cấm theo luật hiện hành ở Việt Nam. Những người tổ chức mại dâm đều bị xem là tội phạm hình sự và những người tham gia bán dâm sẽ bị xử phạt hành chính. Tuy nhiên, trên thực tế, hoạt động mại dâm đã và đang diễn ra dưới nhiều hình thức, núp bóng một số dịch vụ vui chơi giải trí khác.
Thực ra ở Việt Nam có những vùng như thế rồi, người ta cũng thải. Ở Đồ Sơn hay là Quất Lâm, người ta chính quyền họ cũng lờ đi. Nhưng mà ví dụ lẽ ra người ta cho mở thì có thể là thu thuế, kiểm soát được cái vấn đề bóc lột tình dục. Một cô mà theo như biểu tả của báo chí là tiếp một ngày mấy chục người đó, hoặc là có bệnh truyền nhiễm vân vân đó, tất cả những vấn đề đấy là cũng có thể giải quyết tốt.
Luật sư Trần Vũ Hải nói để làm được điều này, Việt Nam cần phải thay đổi một điều luật hoặc có một điều luật riêng về vấn đề này hoặc ghi vào trong một điều luật nào đó hoặc thay đổi bộ luật hình sự. Cuộc tranh cãi có nên hợp pháp hóa mại dâm và coi đó là một nghề hay không đã diễn ra trong nhiều năm qua và quan niệm của công chúng về những người hành nghề mại dâm đã thay đổi khi họ được nhìn dưới con mắt bớt khắt khe hơn so với trước đây, theo cựu Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Du lịch Quảng Ninh Hoàng Quốc Thái. Theo một thăm dò của báo Tuổi Trẻ, 80% bạn đọc ủng hộ việc mở phố đèn đỏ. Luật sư Hải cho rằng điều đó thể hiện rằng xã hội Việt Nam đã bắt đầu thông thoáng. Một trong những bạn đọc của báo Tuổi Trẻ ủng hộ đề xuất gây tranh cãi này viết bán dâm là một nghề có từ xa xưa, có cấm thì nó vẫn tồn tại, phát triển và càng biến tướng. Vậy thì cứ hợp thức hóa nó để quản lý. Trong khi đó, một bạn đọc khác lại có ý kiến trái chiều khi đặt câu hỏi, có chắc hợp pháp thì sẽ không còn việc mua bán phụ nữ hay ép bán dâm, sẽ hạn chế lây lan HIV hay không? Giờ đang cấm mà không quản lý được, tới khi cho phép thì sao quản lý đây? Vấn đề quản lý cũng là một câu hỏi mà cựu giám đốc Sở Văn hóa và Du lịch Quảng Ninh Hoàng Quốc Thái đặt ra.
Khu vực quản lý của nhà nước thế nào thì lấy chuyện đấy chắc là cần phải nghiên cứu. Bởi vì nó liên quan toàn bộ đến vấn đề an sinh xã hội, rồi y tế, rồi cái phần an toàn, rồi vân vân. Thì nó còn một giai đoạn dài để các nhà làm luật và các nhà quản lý phải nghĩ tiếp.
Giám đốc Sở Du lịch Kiên Giang Trần Chí Dũng được tuổi trẻ trích lời nói đây là vấn đề nhạy cảm ở xã hội Việt Nam. Chỉ riêng việc cho phép dịch vụ giải trí casino ở Phú Quốc thôi cũng phải bàn đi bàn lại rất nhiều. Còn ở đây là hợp pháp hóa hoạt động mại dâm nên tôi nghĩ không hề đơn giản. Nhưng thạc sĩ văn hóa Hoàng Quốc Thái cho rằng việc cho phép mở sòng bạc ở một số nơi như Đồ Sơn và sắp tới có thể là ở những đặc khu kinh tế sẽ dẫn tới việc cởi mở về hoạt động mại dâm. Theo một khảo sát của Tổ chức Lao động Quốc tế ILO, công bố vào tháng 9 năm 2016, hiện có hơn 100.000 người hành nghề mại dâm ở Việt Nam. Bắt đầu từ năm 2013, chính phủ Việt Nam chính thức bãi bỏ quy định cải tạo, phục hồi nhân phẩm bắt buộc đối với các đối tượng hành nghề mại dâm và thay vào đó xử phạt hành chính từ 25 đến 100 đô la. Chính động thái này đã làm dấy lên cuộc tranh luận về việc có nên hợp pháp hóa hoạt động mại dâm hay không.
Chuyện chưa kể về phụ nữ Việt Nam là chủ đề của một sự kiện lần đầu tiên diễn ra ở London, một chuỗi những câu chuyện bị lãng quên về những người mẹ của con lai đại hàng tại Việt Nam đã được kể lại vào tối 12 tháng 9 với sự tham dự của cựu Ngoại trưởng Anh Jack Straw trong tư cách diễn giả khách mời. Khánh An có thêm chi tiết.
Ông Nguyễn Văn Thanh, một trong số hàng chục ngàn con lai đại hàng đang sống tại Việt Nam, kể với VOA.
Bà già thì bà bán nước dừa ở trước nhà, coi giùm cho bà già, bà ngoại á, xe nó lộ rác đi ngang qua đấy thì nó dừng ở đấy nó chơi thì không thì đúng làm cái lúc đấy là bà già mình tự tưởng nhất như thế nào thì có thể là bị tưởng nhất vậy thôi. Mẹ mình có 14 tuổi, 15 tuổi sinh ra mình, mà lúc nghe nói là sinh ra mình này cũng nhỏ lắm, chỉ là bà sinh còn nhỏ tuổi đó,
yeah.
Mang thai ra để con ra nó nhỏ khó luôn, cũng khổ sở lắm, lăn lộn trong cuộc sống bà già bà kể lại nó quá khổ. Sau này bà lấy chồng hai là bà bị chồng đánh đập rồi hành hạ mình, coi như lúc mình còn 3 tuổi.
Câu chuyện của ông Thanh là một phần trong những câu chuyện chưa được kể về số phận của những nạn nhân bị cưỡng bức tình dục trong thời chiến ở Việt Nam. Justice for Lai Đại Hàng là nhà tổ chức sự kiện. Tổ chức này cho biết họ đã tìm hiểu và thu thập được nhiều câu chuyện bị giấu kín về những phụ nữ Việt bị binh sĩ Hàn hãm hiếp trong thời chiến tranh Việt Nam. Một số câu chuyện này đã được trình chiếu trong sự kiện lần đầu tiên diễn ra tại Anh. Trả lời phỏng vấn với VOA, cựu Ngoại trưởng Anh Jack Straw nói, tính nghiêm trọng của câu chuyện đã khiến cho ông chú ý và nhận lời tham dự.
Cần phải có một cuộc điều tra cấp cao chất lượng về những cáo buộc này.
Từ kinh nghiệm của nước Anh, cựu Ngoại trưởng Straw cho rằng bước đầu tiên cần thực hiện khi có những cáo buộc từ các nạn nhân bị lạm dụng tình dục là phải tiến hành điều tra. Mặc dù đây là một chủ đề nhạy cảm đối với cả chính quyền Việt Nam lẫn Hàn Quốc. Có khoảng 300.000 binh sĩ Hàn Quốc tham chiến cùng các lực lượng của Mỹ tại Việt Nam vào năm 1964, chủ yếu tập trung ở khu vực miền Trung. Suốt hàng chục năm sau năm 1975, những đứa trẻ mang hai dòng máu Việt Hàn luôn bị xã hội khinh khi ruồng bỏ.
Người ta quấn thì luôn ấy. Đi học á, cứ thường đi học là người ta hay quấn. Mấy đứa vàng học à, nên đi học à, sau người ta ốm chồm sớm người ta anh hiếp nữa, giờ nó cứ nói mình là mình khác nồi giống với người ta, nó mày con hàng ôn hoặc đi về nước ấy, đừng ở đây.
Không riêng Hàn Quốc, Hoa Kỳ cũng bị lên án về việc bỏ lại những đứa trẻ lai tại Việt Nam sau năm 1975. Năm 1987, với đạo luật con lai Mỹ, Hoa Kỳ đã đón khoảng 21.000 con lai và hơn 55.000 gia đình Việt Nam đến định cư tại Mỹ. Con lai Đại Hàn không may mắn như vậy. Chính phủ Hàn Quốc cho tới lúc này vẫn không thừa nhận những đứa trẻ Việt là con cái của binh sĩ nước này. Ước tính hiện có khoảng 800 phụ nữ Việt Nam bị lính Đại Hàn hãm hiếp vẫn còn sống. Mong muốn lớn nhất của họ chỉ là một lời xin lỗi từ chính phủ Hàn Quốc để con cái họ được thừa nhận. Theo tổ chức Justice for Lai Đại Hàn, có khoảng từ 10.000 cho đến 30.000 con lai Đại Hàn đang phải chật vật với cuộc sống nghèo khổ bên lề xã hội vì thiếu cơ hội đến trường từ thuở bé.
Tân Hoa Xã hôm 13 tháng 9 đưa tin ông Lưu Văn Sơn, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, sẽ dẫn đầu một đoàn đại biểu thăm chính thức Việt Nam và Campuchia từ 18 đến 21 tháng 9. Tin cho hay chuyến thăm được thực hiện sau khi ông Lưu nhận lời mời của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Campuchia. Bản tin không nói mục đích và nghị trình của chuyến thăm. Theo thông tin trên báo chí Việt Nam, lần gần đây nhất ông Lưu chủ trì một cuộc gặp với các đại diện Đảng Cộng sản Việt Nam là hồi tháng 4 năm nay. Hôm 12 tháng 4, tại Bắc Kinh, ông Lưu tiếp một đoàn của báo Nhân dân do ông Thuận Hữu, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập báo Nhân dân kiêm Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam dẫn đầu. Tại buổi tiếp, ông Lưu nhấn mạnh với ông Thuận Hữu rằng hợp tác giữa Nhân dân Nhật báo của Trung Quốc và tờ báo Nhân dân của Việt Nam là bộ phận quan trọng trong hợp tác hai đảng. Ông Lưu nói thêm hai bên cần thúc đẩy trao đổi đoàn và giao lưu sâu rộng giữa hai tờ báo nói riêng, báo chí hai nước nói chung, góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước ngày càng phát triển. Tường thuật của báo Nhân dân cho biết ông Thuận Hữu bày tỏ mong muốn rằng trong thời gian tới, hai bên tăng cường hợp tác tổ chức cho phóng viên hai nước tham quan tìm hiểu các địa phương nhằm tuyên truyền sâu rộng, tích cực về thành tựu phát triển của mỗi nước, thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển. Trước đó, hồi cuối năm 2016 tại Bắc Kinh, ông Lưu Văn Sơn đã tiếp một đoàn đại biểu khác của Đảng Cộng sản Việt Nam do ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương dẫn đầu. Tại cuộc gặp, ông Phạm Minh Chính khẳng định Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam trước sau như một luôn coi trọng và mong muốn cùng với Đảng, Nhà nước và Nhân dân Trung Quốc nỗ lực củng cố và tăng cường tình hữu nghị truyền thống và quan hệ đối với hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc. Đáp lại, ông Lưu bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi cấp cao, củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy kết nối chiến lược, đẩy mạnh giao lưu nhân văn, kiểm soát tốt bất đồng nhằm thúc đẩy quan hệ hai đảng, hai nước phát triển ổn định, lành mạnh trong thời gian tới. Việt Nam và Trung Quốc có tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông trong gần 3 thập niên trở lại đây. Hai nước gần đây gia tăng những phát biểu chính thức đối chọi nhau về vấn đề này, ít nhất ở cấp người phát ngôn Bộ Ngoại giao.
Các nhà lãnh đạo Việt Nam đã gửi điện thăm hỏi người dân và chính phủ Cuba sau bão Irma. Hãng thông tấn Cuba Prensa Latina cho biết Việt Nam đang lên kế hoạch gửi cho Cuba một lô hàng viện trợ sau những thiệt hại do cơn bão Irma cấp 5 gây ra trên vùng biển Caribe. Hãng thông tấn Prensa Latina dẫn lời ông Đôn Tuấn Phong, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam VUFO, bày tỏ tình đoàn kết và động viên Cuba, nêu bật mối quan hệ chặt chẽ về kinh tế, chính trị và văn hóa giữa hai quốc gia. Ông Phong nhắc lại việc Cuba đã từng ủng hộ Việt Nam trong những thời điểm khó khăn nhất. Thông tấn xã Việt Nam tường thuật rằng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc hôm 11 tháng 9 đã gửi điện thăm hỏi tới đồng chí Raúl Castro Ruz, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa Cuba. Ông Phong cho biết một phái đoàn Việt Nam sẽ đi Cuba vào tháng 10 sắp tới để dự lễ kỷ niệm 50 năm ngày Che Guevara bị ám sát. Cơn bão Doksuri mà Việt Nam gọi là bão số 10 có thể ảnh hưởng mạnh nhất đến hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh vào chiều tối ngày 15 tháng 9, theo thông tin đăng trên trang Facebook chính thức của Chính phủ Việt Nam hồi trưa ngày 13 tháng 9. Trang Facebook thông tin chính phủ nói thêm rằng, liên quan đến cơn bão này, lần đầu tiên Việt Nam đưa ra mức cảnh báo nguy hiểm cấp độ 4, trong khi cấp 5 là mức thảm họa. Các báo lớn Việt Nam hôm 13 tháng 9 dẫn lời ông Hoàng Đức Cường, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho hay, tính đến gần trưa cùng ngày, cơn bão còn cách khá xa bờ biển Việt Nam và cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 530 km về hướng đông đông nam. Ở thời điểm đó, sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, tương đương khoảng từ 75 đến 90 km/h, có những lúc gió giật cấp 12. Bản tin đầu giờ chiều ngày 13 tháng 9 của Thanh Niên dẫn lời ông Cường nói, khi đi vào vịnh Bắc Bộ, bão số 10 có sức gió mạnh cấp 12, giật cấp 15. Theo thông tin chính phủ, do ảnh hưởng của bão, khu vực Bắc và giữa Biển Đông, kể cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, có mưa rào và dông mạnh, biển động dữ dội. Trước diễn biến của bão, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường yêu cầu cấm biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa từ ngày 14 tháng 9. Yêu cầu của vị Bộ trưởng, người kiêm chức trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, được đưa ra tại cuộc họp của Ban hôm 13 tháng 9. Vị Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương dự báo khoảng chiều tối 15 tháng 9, rạng sáng 16 tháng 9, bão sẽ đổ bộ vào đất liền Việt Nam, ảnh hưởng một loạt các tỉnh từ Nam Định đến Quảng Bình. Ông Hoàng Đức Cường lưu ý rằng trọng tâm đổ bộ của cơn bão có thể là Nghệ An và Hà Tĩnh. Có dự báo đến sáng 15 tháng 9, mức gió mạnh nhất gần tâm bão có thể lên đến 135-150 km/h. Chỉ trong 8 tháng đầu năm nay, thiên tai, trong đó có bão lụt, đã làm 116 người chết và mất tích, gây thiệt hại hơn 5.600 tỷ đồng, tương đương với 250 triệu đô la, theo Tổng cục Phòng chống thiên tai Việt Nam. Năm ngoái, bão lụt đã làm 264 người chết và gây thiệt hại gần 40.000 tỷ đồng, tương đương 1,75 tỷ đô la. Con số này cao gấp 5 lần so với năm 2015.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Đến đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi bản tin quốc tế của chúng tôi.
Một tàu ngầm Trung Quốc vừa cập cảng Malaysia. Đây là chuyến thăm thứ hai của tàu Trung Quốc trong năm nay tới đất nước Đông Nam Á này, giữa lúc các cường quốc phương Tây bày tỏ lo ngại về việc Bắc Kinh mở rộng phạm vi hoạt động trên biển. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền gần như toàn bộ Biển Đông, nơi hàng năm có gần 3.000 tỷ đô la hàng hóa lưu thông. Các nước Brunei, Malaysia, Philippines và Đài Loan cũng có tuyên bố chủ quyền khu vực này. Tuy nhiên, căng thẳng giữa Trung Quốc và Malaysia về các tuyên bố chủ quyền chồng chéo dường như đã dịu bớt sau khi Malaysia hồi tháng 11 đồng ý mua 4 tàu hải quân Trung Quốc và cam kết với Bắc Kinh sẽ giải quyết song phương các tranh chấp trên Biển Đông. Hải quân Hoàng gia Malaysia đã xác nhận chuyến thăm của tàu ngầm Trung Quốc cập cảng tại căn cứ hải quân Sepangga ở bang Sabah trên đảo Borneo từ mùng 8 đến 11 tháng 9. Tổng tư lệnh Hải quân Hoàng gia Malaysia Đô đốc Ahmad Badaruddin cho biết việc chào đón các chuyến thăm của hải quân nước ngoài là theo thủ tục tiêu chuẩn quốc tế, dựa theo yêu cầu của từng quốc gia và sau khi được thông qua kênh ngoại giao. Ông nói với hãng Reuters, đây là một phần nỗ lực của chúng tôi để tăng cường ngoại giao quốc phòng và tăng cường quan hệ song phương. Theo tạp chí quốc phòng James 306, chiếc tàu ngầm này do một tàu hải quân Trung Quốc hộ tống và sẽ quay về Trung Quốc sau khi tiến hành các sứ mệnh hộ tống ở vịnh Aden. Theo báo chí nhà nước Trung Quốc, vào tháng Giêng năm nay, một tàu ngầm của Trung Quốc đã cập cảng Sepangga. Đây là chuyến thăm tàu ngầm ra nước ngoài lần thứ hai được Trung Quốc xác nhận. Các tàu chiến Trung Quốc cũng đã thăm cảng Pakistan, Bangladesh và Myanmar. Việc này khiến đối thủ khu vực của Trung Quốc là Ấn Độ lo ngại.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ năm ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình 10 giờ tối nay của chúng tôi trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.